nhân sự thế tiếp vật, đó là chánh tâm, chánh niệm. Cho nên buông xả là bạn buông xả tạp niệm. Không phải không có chánh niệm, tuyệt đối không phải bảo bạn buông bỏ công tác. Được rồi, công việc thế gian này ta buông bỏ hết. Buông xả thì xuất gia rồi. Xuất gia cũng là một nghề nghiệp. Xuất gia vẫn là phải làm việc. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất gia, xuất gia trước tiên cầu học, đến khắp nơi cầu học, lại thị hiện thành đạo. Sau khi thành đạo, một ngày từ sớm đến tối bận rộn, không có thời gian nghỉ. Đến khắp nơi vì người giảng kinh nói pháp. Công việc của Ngài quy nạp lại mà nói, đều là khuyên bảo tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện. Vì tất cả chúng sanh nói rõ đạo lý cùng chân tướng sự thật nhân quả báo ứng của mười pháp giới. Ngày ngày giảng, đến khắp nơi giảng. Đã thấu suốt rồi, đã hiểu được rồi, lại đưa họ nâng lên trên cao, giúp cho họ phá mê khai ngộ, hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, giúp cho tất cả chúng sanh siêu phàm nhập thánh. Ngài làm công việc này, không có một ngày nghỉ ngơi. Hiện tại không luận chúng ta là một nghề nghiệp nào, mỗi năm vẫn có mấy ngày nghỉ ngơi, vẫn phải đi ra ngoài nghỉ hè. Các vị tra trong kinh điển xem, Thích Ca Mâu Ni Phật có hôm nào đó đi nghỉ hè? Ngài đi đến nơi nào đó để nghỉ hè? Không có. Cả đời không phải cầu học, chính là dạy học. Không có một ngày gián đoạn. Cho nên, chính Phật cũng có công tác. Xuất gia vẫn là có công tác. Không phải xuất gia thì không có việc, thì không có công tác. Công tác của xuất gia thực tế mà nói càng gian nan hơn so với tại gia. Vì sao vậy? Tại gia còn có nghỉ hè, xuất gia thì không có nghỉ hè. Tại gia thì có thù lao, xuất gia thì không có thù lao. Dạng nhất không nên hiểu lầm cái ý này. Hiện tại người xuất gia cúng dường rất nhiều, cho rằng cái thứ này không nhọc mà được. Cho nên có một số người trẻ tuổi thông minh mà vô tri. Cái gì là thông minh vô tri? Thông minh là xem thấy người xuất gia thu nhập rất dễ dàng, danh vọng lợi dưỡng rất dễ dàng có được. Vì sao nói họ ngu si? Họ đem nghề nghiệp nên làm của họ buông xả đi. Xuất gia rồi, xuất gia làm cái gì? Chỉ danh vọng lợi dưỡng. Danh vọng lợi dưỡng không sai, rất dễ dàng có được. Thế nhưng bạn phải nên biết, loại danh lợi này quyết định không nên tiếp nhận. Sau khi tiếp nhận rồi, nhất định đọa địa ngục. danh vọng lợi dưỡng đều không thể tiếp nhận. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện cho chúng ta thấy, hơn nữa ở trong kinh điển nhiều lần nói với chúng ta, một hạt gạo của thí chủ nặng như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng để trả. Bạn đi thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi, bạn từ từ mà hoàn trả. Bạn phải nên biết, vậy người cúng dường đều ở ngay bên cạnh bạn đưa cao lãi suất. Hiện tại lấy thì là dễ dùng, tương lai hoàn trả thì thật là chua cay. Cho nên chúng ta tiếp nhận. Người ta cúng dường phải nên dùng tâm trạng thế nào? Họ đến là đưa cao lãi suất. Thành thật mà nói, một phân tiền đều không thể dùng. Cho dù là dùng chánh đáng, cũng phải tận lực tiết kiệm. Nếu như lãng phí, trong kinh điển đều có trọng giới. Các vị mọi người đều đã đọc qua. Bằng lãng phí của thường trụ, có quả báo như thế nào? Không cần nói giới kinh. Trên kinh Địa Tạng đã nói rất nhiều. Hiện tại các vị học tập trong Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh cũng nói được rất nhiều. Thế nhưng chúng ta loại tập khí này là tập khí từ vô thị kiếp đến ngày nay, bất tri bất giác ngày ngày đang phá giới, khởi tâm động niệm, hành động tạo tác trái ngược với răn dạy của Phật Đà. Chúng ta nghĩ tưởng xem chúng ta có tiền độ ra sao. Truy cứu nhân tố căn bản tu học không thể thành tựu chính là hai chữ chí tâm, luôn là không thể làm được. Nguyên nhân làm không được chính là không thể buông xả. Nguyên nhân không thể buông xả chính là không thể hiểu rõ đối với chân tướng sự thật. Tuy là ngày ngày đang đọc kinh, ngày ngày đang nghe kinh, thực tế mà nói, chưa chân thật hiểu rõ. Nửa biết, nửa hiểu, chưa chân thật lý giải. Chân thật lý giải thì bạn chân thật làm được. Bạn nói tôi thật hiểu được, rất lý giải, tôi vẫn không làm được, là giả. Tuyệt đối không phải chân thật. Sự việc này khi tôi còn trẻ đã thỉnh giáo qua với Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia dạy bảo tôi tổng kết luận của Phật Pháp, biết khó hành dễ. Bạn rất khó biết được, quay đầu rất dễ dàng. Quay đầu chính là bạn chân thật làm được không khó, lý giải rất khó. Chân thật lý giải không thể không làm được. Phàm hệ không thể làm được, bằng nhất định không hề lý giải. Lời nói này nói được rất hay. Hiện tại ta không làm được, phải làm sao? Học. Chăm chỉ, nỗ lực mà học. Biết được ta học vẫn không đủ. Ta thấu hiểu vẫn không đủ thấu triệt. Cho nên Thế Tôn 49 năm giảng kinh nói pháp, nhà Phật từ xưa đến nay chú trọng ở thực hành. Tại vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật ngày ngày giảng kinh? Hành là sau khi lý giải, tính giải hành chứng. Bạn không lý giải thấu triệt thì bạn làm sao có thể làm được? Thấu triệt lý giải phải học giáo thời gian dài. Chân thật tường tận, chân thật hiểu được rồi, sau đó bạn mới chân thật chịu làm. Không có chút nào hoài nghi. Bạn làm được rất tự tại. Bạn làm được rất đúng pháp. Chân thật đem cái bạn học được, cái bạn lý giải thảy đều thực tiễn. Việc này chúng ta nhất định phải hiểu. Chú giải của Hoàng Lão Cư Sĩ chú được quá sâu. Ông nói chí tâm chính là nói chân thật chi tế, mà trong bổn kinh này đã nói. Bổn kinh giảng ba cái chân thật rất khó được, trong kinh Đại Thừa thì ít. Chân thật chi tế là gì? Là chân tâm, là bổn tánh. Hay nói cách khác, chí tâm, tâm chân thành đến tột điểm, đích thực chân thành đến tột điểm, tự tánh liền hiện tiền. Chính là minh tâm kiến tánh mà trong Thiền Tông đã nói. Ngày nay chúng ta tuy là chưa đạt đến, thế nhưng phương hướng phải chính xác. Mục tiêu phải tường tận. Không thể làm đến được phát tâm Bồ Đề, cũng phải có gần giống phát tâm Bồ Đề. Vậy mới có thể giảng sanh. Gần giống có thể nói không phải là giả. Dùng tâm chân thành, người ta đạt đến cùng tột, ta chưa đạt đến cùng tột. Tuy chưa đạt đến cùng tột, ta đích thực là tâm chân thành. Dùng cái tâm này niệm Phật, dùng cái tâm này học Phật. Học Phật chính là học đời sống của Phật, chính là học xử sự của Phật. Đây gọi là học Phật. Phật làm thế nào trải qua ngày tháng? Phật làm thế nào đối với người? Phật làm thế nào đối với vật? Thậm chí nói làm thế nào đối với thiên địa quỷ thần? Ở ngay chỗ này học tập gọi là học Phật. Bạn mới giống một vị Phật. Chúng ta có hiểu được hay không? Có thể hội được hay không? Chỗ tối sơ phương tiện, bắt tay vào. Tư Mã Quang nói rất hay. Tư Mã Quang thành thật, nổi danh trong lịch sử Trung Quốc, chân thành. Ông bắt đầu làm từ đâu? Ông bắt đầu từ không vọng ngữ. Cả đời không hề nói dối với người. Chân thành của ông là từ ngay chỗ này mà thực tiễn. Ngày nay chúng ta có thể không vọng ngữ đối với người hay không? Bạn có thể làm được không? Nếu như vẫn không làm được, cho nên tôi liền nói, bạn có thể có tâm chân thành tương tự, vậy thì xem là không tệ rồi. Đối với người vẫn là vọng ngữ. Vọng ngữ không nên quá đáng, không nên quá sai sự thật. Hiện tại trong xã hội nói đến quyền riêng tư. Quyền riêng tư là gì vậy? Chẳng phải là vọng ngữ sao? Chẳng phải là không thể thành thật. Chính mình luôn có một số việc không dám nói với người. Kỳ thật, sai rồi. Vào thời xưa, một người đi học, một người quân tử, quang minh lỗi lạc. Cả đời, không có việc gì mà không thể nói được với người. Chúng ta học Phật, nếu như ngày nay, đến trình độ này cũng không thể đạt đến. Xin nói với các vị, giảng sanh là thật khó. Thật không dễ dàng. Cho nên chân thật cầu giảng sanh. Trong tâm phải làm đến quang minh lỗi lạc. Không có việc gì cần giấu người khác. Không hề cần thiết. Chí tâm của chúng ta mới lộ ra được một chút. Tâm như vậy, tin Phật, tin tưởng giáo huấn của Phật, ưa thích giáo huấn của Phật, bạn liền có thể y giáo phụng hành. Bạn có thể chân thật làm đến được. Phật dạy chúng ta phải làm, chúng ta mọi thứ đều làm được. Làm được rất viên mãn. Phật dạy chúng ta không được làm, thì chúng ta nhất định không được làm. Từ chỗ này mà bắt tay vào. Cho nên nhất định phải đem